Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 27 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thực hiện nghiêm lộ trình di rời trụ sở hành chính ra khỏi trung tâm thành phố.
Gần 1,4 triệu xe có thể được tự động giãn chu kỳ kiểm định thêm 6 tháng.
Hà Nội giao lòng đường Nguyễn Trãi để thi công dự án thoát nước từ ngày 3 tháng 6.
G7 sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên về quy định AI vào tuần tới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 25 tháng 5, Ban Bí thư đã ban hành chỉ thị số 23 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Đáng chú ý, chỉ thị yêu cầu khắc phục cơ bản ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, trọng điểm là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông, quan tâm phát triển hệ thống công trình giao thông ngầm, giao thông trên cao, thực hiện nghiêm lộ trình di rời trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, bệnh viện lớn, khu sản xuất công nghiệp ra ngoài khu vực trung tâm thành phố theo quy hoạch.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của người dân doanh nghiệp. Đáng chú ý, trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục rà soát gói tín dụng 40.000 tỷ đồng và 120.000 tỷ đồng với các điều kiện cho vay kịp thời, thuận lợi, thông thoáng, linh hoạt, khả thi, hợp lý hơn. Bộ Tài chính khẩn trương kiểm tra, hướng dẫn các hồ sơ xem xét, xin hoàn thuế giá trị gia tăng một cách nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả cho người dân doanh nghiệp, hoàn thành trước ngày 28 tháng 5 năm 2023.
Theo dự kiến, sáng nay 27 tháng 5, Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ 6 của kỳ họp thứ 5. Buổi sáng, Quốc hội nghe tờ trình báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân, tờ trình báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Tiếp đó, Quốc hội nghe tờ trình về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024, thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các bộ và các hiệp hội liên quan về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo trình tự, thủ tục rút gọn. Dự thảo nêu rõ đối tượng áp dụng là các xe ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, hết hạn kiểm định trong khoảng thời gian 1 năm kể từ ngày thông tư được ban hành và sẽ tự động giãn chu kỳ kiểm định theo chu kỳ mới, quy định tại thông tư 02 năm 2020. Theo thống kê của Cục Đăng Kiểm, nếu quy định này có hiệu lực, sẽ có gần 1,4 triệu ô tô đến 9 chỗ ngồi, không kinh doanh vận tải, được lùi thời hạn kiểm định thêm 6 tháng.
Báo cáo của UNICEF cho thấy, trong số 67 triệu trẻ em trên toàn cầu, Việt Nam có gần 250.000 trẻ em bị bỏ lỡ một hoặc nhiều liều vaccine trong hơn 3 năm đại dịch COVID-19. Các chuyên gia cảnh báo với tỷ lệ tiêm vaccine giảm như hiện nay, nguy cơ bùng phát một số bệnh truyền nhiễm hoàn toàn có thể xảy ra. Hiện các địa phương đã hết vaccine 5 trong 1, vaccine như sởi, DPT đã hết tại một số địa phương và nếu còn cũng chỉ đủ tiêm đến tháng 7. Đại diện UNICEF khuyến cáo điều này đe dọa đến thành tựu trong tiêm chủng tại Việt Nam.
Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết đã trình chính phủ phương án đấu thầu vaccine tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 1 tuổi, đồng thời cho ý kiến sẽ nỗ lực sớm có vaccine trong 6 tháng tới. Trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành có văn bản thông báo đã hết vaccine 5 trong 1 trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng năm 2022 tại khu vực phía Nam không đạt chỉ tiêu kế hoạch năm và thấp hơn năm 2021. Có 90 quận huyện của 15 tỉnh thành khu vực này có tỷ lệ tiêm chủng thấp dưới 80%.
Thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Hạ tầng Kỹ thuật và Nông nghiệp Thành phố Hà Nội. Từ ngày 3 tháng 6 sẽ quây rào lòng đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội để phục vụ thi công 8 vị trí giếng, hố ga thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Đoạn lòng đường Nguyễn Trãi được quây rào là từ ngõ 495 Nguyễn Trãi đến điểm giao Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển. Thời gian thi công khoảng 8 tháng. Ban quản lý dự án cho biết sẽ chỉ đạo nhà thầu tập trung ưu tiên nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn trả lòng đường cho người dân đi lại.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nghị sĩ hàng đầu của Đảng Cộng Hòa dường như sắp đạt được thỏa thuận cắt giảm chi tiêu chính phủ trong vòng 2 năm tới và nâng mức trần nợ 31,4 nghìn tỷ đô la Mỹ. Các nhà lập pháp Mỹ được lệnh sẵn sàng trở lại Quốc hội để bỏ phiếu ngay lập tức thỏa thuận được kỳ vọng này, dù kỳ nghỉ của họ vừa bắt đầu.
Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB mới đây đã đặt ra mục tiêu cắt giảm lạm phát trong khu vực xuống mức 2% trong thời gian tới. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biết, việc kiểm soát và cắt giảm lạm phát là mục tiêu tối quan trọng hiện tại đối với ECB. Trước đó, ECB đã tăng lãi suất 7 lần với tổng mức tăng là 375 điểm cơ bản để kiềm chế lạm phát. Do tác động lan tỏa của cuộc xung đột tại Ukraine và chính sách tiền tệ của Mỹ, tỷ lệ lạm phát tại châu Âu đã duy trì ở mức cao kỷ lục 10,9% vào tháng 10 năm 2022 và giảm xuống mức 7% vào tháng 4 năm nay.
Công ty tạo ra phần mềm trí tuệ nhân tạo ChatGPT mới đây đã trao thưởng cho các sáng kiến cách thức quản lý AI. OpenAI sẽ trao 10 phần thưởng trị giá mỗi phần thưởng $100,000 cho các sáng kiến nhằm giúp các công cụ trí tuệ nhân tạo không đưa ra các câu trả lời mang tính định kiến hoặc thiên vị. Mặc dù có tiềm năng sáng tạo và hiệu suất không thể phủ nhận, các chuyên gia cho rằng công cụ AI như ChatGPT có sự thiên vị nhất định do các yếu tố thông tin đầu và được sử dụng để định hình quan điểm. ChatGPT được ra mắt vào tháng 11 năm 2022 và đã trở thành ứng dụng phát triển nhanh nhất từ trước đến nay.
Một trận động đất có độ lớn 6,2 đã làm rung chuyển vùng đô thị Tokyo và các vùng lân cận ở miền đông Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đánh giá không có nguy cơ xảy ra sóng thần sau động đất. Theo cơ quan này, động đất xảy ra vào khoảng 19 giờ 3 phút giờ địa phương, khoảng 17 giờ theo giờ Việt Nam ngày 26 tháng 5, gây chấn động địa chất ở mức 5 trên thang đo chấn động gồm 7 mức của Nhật Bản tại một số vùng của các tỉnh Ibaraki và Chiba.
Bộ trưởng Bộ Truyền thông Nhật Bản cho biết các quan chức chính phủ G7 sẽ tổ chức cuộc họp về AI đầu tiên vào ngày 30 tháng 5 và sẽ xem xét những vấn đề như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thông tin sai lệch và cách quản lý công nghệ AI. Nhật Bản, với tư cách là nước chủ tịch G7 năm nay, sẽ dẫn dắt cuộc thảo luận của G7 về việc sử dụng công nghệ AI sáng tạo một cách có trách nhiệm. Cuộc họp diễn ra khi các nhà quản lý công nghệ trên toàn thế giới đánh giá tác động của những dịch vụ AI phổ biến như ChatGPT của OpenAI do Microsoft hậu thuẫn.
Trong một thông báo mới đây, Bộ Nông nghiệp Pháp cho biết nước này đã đặt mua 80 triệu liều vaccine phòng cúm gia cầm. Việc đưa vào sử dụng loại vaccine phòng cúm gia cầm cần được Cơ quan An toàn Y tế Pháp phê chuẩn và cấp phép. Pháp là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất trong Liên minh châu Âu do dịch cúm gia cầm và nước này đang phải đối mặt với sự bùng phát trở lại mạnh mẽ của các đợt bùng phát từ đầu tháng này ở khu vực phía tây nam đất nước.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, mới đây, trang tin ẩm thực Taste Atlas công bố danh sách 100 món ăn ngon nhất thế giới được làm từ gạo năm 2023. Trong đó, hai món Việt Nam có mặt trong danh sách là cơm tấm ở vị trí thứ 3 và bánh chưng ở vị trí thứ 97. Taste Atlas mô tả cơm tấm là món ăn bình dân bởi nguyên liệu chính là tấm, một loại gạo vỡ trong quá trình sản xuất gạo. Cơm tấm được kèm với nhiều món ăn như trứng chiên, bì, sườn heo nướng, dưa chuột, không thể thiếu là lớp mỡ hành để tăng hương vị cho món ăn và nước mắm, linh hồn của cơm tấm Việt.
Tấm thảm dệt ngày tận thế ở lâu đài Angers thuộc tỉnh Maine-et-Loire, miền Tây nước Pháp, vừa được tổ chức UNESCO đưa vào danh sách ký ức của thế giới. Theo Bộ Văn hóa Pháp, việc đưa vào danh sách ký ức thế giới sẽ giúp củng cố danh tiếng của tác phẩm và bảo đảm khả năng tiếp cận toàn cầu đối với di sản nổi bật này. Tấm thảm dệt ngày tận thế gồm 67 miếng ghép lớn tạo nên một bức tranh khổng lồ, minh họa cuốn sách cuối cùng của bộ kinh thánh Tân Ước mang tên Khải Huyền, hay còn gọi là Ngày tận thế của Thánh Giăng. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Trong loạt trận vòng 9 V-League 2023 diễn ra ngày hôm qua 26 tháng 5, Nam Định làm khách của Bình Định với quyết tâm bỏ túi trọn vẹn 3 điểm để có cơ hội lọt vào top đầu bảng xếp hạng và trở lại cuộc đua tới ngôi vô địch. Tuy nhiên dù thi đấu đầy cố gắng nhưng Nam Định vẫn chỉ có được 1 điểm trước Bình Định với tỷ số hòa 1-1. Trong khi đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội có màn ngược dòng đánh bại Sông Lam Nghệ An 2-1 trên sân nhà Hàng Đẫy nhờ cú bắt vô lê tuyệt đẹp của Lê Văn Đô cùng pha chớp thời cơ của John Clay. Đây là chiến thắng thứ tư liên tiếp của đội bóng ngành công an ở V-League năm nay. 3 điểm có được giúp đội bóng có 17 điểm và tạm vươn lên thứ nhì trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội đầu bảng Thanh Hóa đúng 1 điểm. Ở hai trận đấu còn lại, Hải Phòng đã giành chiến thắng 2-1 trước đội khách Khánh Hòa. Chiều 26 tháng 5, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào buổi tập thứ 5 cùng với bóng thi đấu chính thức ở World Cup nữ 2023. Trong buổi tập này, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung lần đầu tiên tiếp xúc với bóng thi đấu chính thức tại World Cup nữ 2023. Để chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết World Cup nữ 2023, FIFA đã cung cấp cho tuyển nữ Việt Nam 24 trái bóng được thiết kế riêng cho giải đấu với các đặc điểm nhằm tăng độ chính xác, tốc độ, sự ổn định và hỗ trợ các trận đấu có tiết tấu nhanh.
Giữa bộn bề công việc, giữa những áp lực của cuộc sống.
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, miền Bắc trời nắng mạnh, nền nhiệt vì thế ở miền Bắc sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 độ so với ngày hôm qua, với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp các tỉnh miền Bắc sẽ tăng lên ngưỡng từ 33 đến 34 độ. Một số nơi như Mai Châu, Phú Yên của tỉnh Sơn La, khu vực Chợ Rã, Bắc Cạn hay thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cận ngưỡng 35 độ, khiến cho trời oi bức về trưa và chiều. Với miền Trung, cũng đón ngày mới với thời tiết nắng sớm, làm cho nền nhiệt trong ngày hôm nay ở cả miền Trung cũng duy trì ở ngưỡng cao. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi, Bình Định và cả tỉnh Phú Yên đều duy trì ngưỡng cao cận nóng 34-35 độ. Còn về chiều và tối nay, ở khu vực vùng núi phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xuất hiện những cơn mưa dông nhiệt. Trong khi đó, ở khu vực các tỉnh thành phố từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, do chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam mạnh, đưa mây và ẩm từ Tây Nguyên sẽ khiến cho khu vực này có mưa rào và dông từ rải rác đến nhiều nơi. Trong ngày hôm nay, cả Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi, trong đó khu vực Tây Nguyên, các tỉnh miền Đông Nam Bộ là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-30mm, có nơi mưa to trên 50mm. Còn về nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ thấp từ 29-32 độ, khu vực Nam Bộ là từ 32-33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.